Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles Sheldon.
Khắp Breton lẫn Raymond, người đau buồn sâu sắc nhất trước cái chết của Lauren là Virginia. Lauren ra đi, Virginia cảm thấy dường như cô đã mất một phần thân thể. Suốt một tuần lễ liền, cô ngồi tì trong phòng, khóc lặng lẽ và cầu nguyện. Khuôn mặt cô buồn rười rượi, hốc hác, xanh xao. Tối thứ bảy, khi hoàng hôn buông xuống, Rachel đến thăm Virginia. Khi mời Rachel vào phòng, Virginia nói ngay ý định của mình. Rachel à, tôi đã có kế hoạch hành động cho tháng sắp tới rồi. Cô ngừng giây lát và đưa mắt nhìn về phía góc phòng còn lặt chiếc giường đã để xác Lauren ở đấy vào tối thứ bảy tuần trước. Cô nói tiếp, tôi sẽ dùng số tài sản của tôi vào việc giúp đỡ một số phụ nữ quá nghèo khổ ở Raymond. Tôi cũng sẽ rủ Roland góp thêm tiền bạc vào công việc này. Chị dự trù sẽ dành bao nhiêu tiền cho công việc này? Rachel dò hỏi. Cô sợ phật ý Virginia khi đặt ra một câu hỏi có tính chất tò mò và thiếu tế nhị như thế. Ít nhất là khoảng 450.000 đô la. Đó mới chỉ là phần của tôi. Còn Roland nữa, cậu ấy có thể ủng hộ nhiều hơn tôi là đằng khác. Từ ngày tin Chúa đến giờ, Roland đã bỏ thói quen phung phí tiền bạc vào những cuộc mua vui phù phiếm. Bây giờ cậu ấy thay đổi nhiều lắm để giành được khá nhiều tiền. Có nhiều lúc hai chị em tôi ngồi nói chuyện và tự hỏi với nhau rằng Chúa Giê-xu sẽ làm gì với số tài sản hiện tại của mình à? Tôi muốn trả lời câu hỏi đó một cách thành thật và khôn ngoan. Số tiền mà tôi đã ủng hộ vào tờ báo tin tức hàng ngày vừa rồi, tôi tin chắc rằng nó đã nằm trong đường lối và ý muốn của Chúa. Vì tôi thấy sự hiện diện của một tờ báo cơ đốc giáo tại Raymond này là cần thiết và có ích cho công việc nhà Chúa. Đặc biệt, lúc này, tờ báo ấy lại càng cần thiết cho chúng ta hơn bao giờ hết. Chúng ta đang phải đương đầu với nhiều thế lực rượu mạnh, thuốc lá. Chính tờ báo tin tức hàng ngày là cơ quan ngôn luận đại diện cho chúng ta lên tiếng công khai đả phá chống lại các thế lực gây nên tội ác ấy. Do đó, tôi rất thỏa lòng và vui vẻ dâng 500.000 đô la vào công việc giúp ông Edward Norman duy trì tờ báo, thực hiện những gì mà Chúa Giê-xu sẽ làm tại Raymond này. À, này Rachel, tôi muốn bạn cùng cộng tác với tôi để bắt tay vào một kế hoạch khác của tôi. Rachel tròn xoe mắt, chăm chú muốn biết kế hoạch nào hả chị? Chẳng là tôi và Rolin dự định sẽ bỏ ra một số tiền mua đứt vùng đất liên địa với cánh đồng lớn ở Breton. Vùng đất nào nhỉ? Vùng đất hiện giờ đang là căn lều của ông Ray đó. Rachel không nhớ à? À, em biết rồi. Nhưng mà chị định mua phần đất rộng lớn ở khu ổ chuột ấy để làm gì? Tôi sẽ làm những gì mà tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu sẽ làm khi Ngài có trong tay vùng đất ấy. Tôi sẽ bỏ tiền thuê người ta xây cất nhiều dãy nhà nhằm giúp đỡ cho phụ nữ nghèo, quá bụa hoặc tứ cố vô thân, chưa có nghề nghiệp và bị lạc loài như Lauren, có chỗ nương náu an toàn. Tôi nghĩ đối với những phụ nữ nghèo khổ quá mức ở Reston thì nhà ở là một vấn đề được họ quan tâm hàng đầu đó. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đem đến cho họ niềm vui và hạnh phúc. Thật đúng thế chị Vinh nhà. Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ giúp đỡ và dẫn dắt mình đi đúng đường, đúng ý muốn của Ngài. Ngài biết chúng ta đang tình nguyện bước theo dấu chân Ngài mà. Em tin chắc rằng Đức Thánh Linh đang bắt đầu hành động ở Reston. Những quán rượu nhà chứa ở đó rồi đây cũng sẽ bị Ngài dẹp bỏ. Ma quỷ không làm được gì khi Đức Thánh Linh hành động. Tôi cũng hy vọng như vậy. Ở hội thánh mình, dạo này số người tham gia hứa nguyện theo chân Chúa Giêsu tăng lên gấp bội. Ước gì ở Reston cũng có đông đảo anh em tín đồ tham gia hứa nguyện như thế, thì chắc chắn các quán rượu nhà chứa sẽ bị xóa sổ nhanh chóng. Thôi, bây giờ chúng ta hãy trở lại với vấn đề và kế hoạch của mình đi. Chị có sáng kiến gì mới không? Tôi có ý định thế này. Rachel, xem thử được không nha. Thì chị cứ việc nói ra xem nào. Chúa đã ban cho Rachel một giọng hát tốt. Bây giờ Rachel hãy sử dụng nó vào công việc nhà Chúa. Cụ thể là Rachel hãy tổ chức một ban nhạc trẻ, vận động các cô gái nghèo ở Reston tham gia nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả lương bổng cho họ trong thời gian tập dượt. Tôi xin cam đoan sẽ có rất nhiều phụ nữ tham gia. Chúng ta cần phát triển những giọng ca hay trong số họ. Hãy kéo họ vào công việc ích lợi cho Chúa, đồng thời tạo công ăn việc làm cho họ, cứu giúp tương trợ cho họ trong thời kỳ khốn khó này. Rachel à, đây là một cơ hội tốt để bạn ra mắt Chúa đấy. Chúng ta hãy dùng âm nhạc truyền giảng tin lành ở Reston. Chắc chắn âm nhạc sẽ là phương tiện tốt giúp chúng ta kéo họ đến với Chúa dễ dàng hơn các hình thức truyền giảng khác. Ý Rachel thấy thế nào à? Thật cảm ơn Chúa vô cùng. Ngài vẫn còn đói hoài và trọng dụng em. Đã từ lâu em ấp ủ hoài bão sẽ tổ chức một ban nhạc chuyên hát thánh ca, tham gia phục vụ Chúa trong công tác truyền giảng và sẽ đi lưu diễn đây đó. Không ngờ hôm nay chị lại quan tâm đề cập đến vấn đề này. Thế là hoài bão của em sắp được thực hiện. Thật cảm ơn Chúa vô cùng. Rachel xúc động mạnh mẽ, nước mắt ràn rụa. Em sẽ cố gắng hết sức nhận trách nhiệm trong công việc phục vụ cho Chúa, như chị vừa nói. Em tin chắc rằng Chúa Giêsu đã đặt để em vào công việc này để đem lại ích lợi cho Ngài. Chị Virginia, chị dự định khi nào thì chúng ta có thể tiến hành công việc được? Cần phải dành thời giờ cầu nguyện với Chúa trước đã. Được Chúa cho phép, thấy thuận tiện, ta sẽ tiến hành ngay. Chị à, chúng ta cần phải có một số tiền lớn để trang trải cho các chi phí ban đầu. Bên cạnh đó, chúng ta phải nhiệt tình với công việc thì mới đem lại kết quả. Chị Virginia, bây giờ chị dâng hiến tiền bạc, còn em dâng hiến tài năng và sức lực. Ta hiệp lại với nhau để hầu việc Chúa nghe chị. Rachel đột ngột ngừng lời khi thấy Rolin bước vào. Ngần ngừ một lát, cậu ta quay lưng trở ra và bước vội về phía phòng đọc sách. Virginia kịp ngẩng lên và gọi với theo: "Rolin, Rolin." Rolin ngoái đầu lại. "Dạ, có chuyện gì vậy chị?" "Chị muốn nói chuyện với em." Rolin gật đầu và quay trở lại, đến trước mặt Virginia, mỉm cười chào Rachel và ngồi xuống tràng kỷ. Sau vài lời thăm hỏi, ba người bắt đầu thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho công việc tương lai theo dự tính của Virginia. Khác với mọi lần gặp gỡ Rachel lúc trước, lần này Jolene tỏ ra rất bình tĩnh, điềm đạm, xử sự rất nghiêm túc với cô. Khó đoán được anh đang nghĩ gì về Rachel. Có một điều thể hiện rõ rệt ở anh. Kể từ ngày tin Chúa, anh không đề cập chuyện tình cảm với Rachel nữa. Đôi khi anh đối xử hơi lạnh lùng với cô, mặc dù anh vẫn chưa quên tình yêu anh dành cho Rachel. Thảo luận một lát, Rolin xin phép ra ngoài vì có công việc riêng. Còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn. Bất chợt, Virginia hỏi: "Dạo này Zapache thế nào hả Rachel?" Tuy Virginia hỏi vô tư, nhưng Rachel chợt đỏ mặt vì thẹn. Tưởng rằng Virginia chăm chọc mình, cô im lặng, mắt nhìn xuống đất, suy nghĩ. Một hồi lâu cô ngẩng lên: "Em cũng không biết nữa. Bạn đi khá lâu, em không gặp anh ấy. Có lẽ Zapache đang viết cuốn tiểu thuyết khác, Rachel nè. Có khi nào chàng ta lại tiếp tục mượn Rachel làm vai chính cho một thiên tình sử bi đát trong tác phẩm lần này của chàng ta? Khi anh ta viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, tôi đoán không nhầm, anh đã dựng lại thần tượng Rachel trong truyện. Dạo ấy, anh chàng mê Rachel hết biết." Rachel nhướng đôi chân mày lên, mắt cô ngấn lệ. "Chị Virginia, em nói thật với chị chuyện này." Rachel e ngại, ngừng lại chờ phản ứng của Virginia, không biết vì tính hiếu kỳ hay vì quan tâm thực sự đến đời tư của Rachel. Virginia nôn nóng hỏi dồn: "Chuyện gì? Chuyện gì hả Rachel?" "Chị biết không, đã có lần vào ban đêm cách đây khá lâu, Zapache gặp em và nói rằng yêu em." Rachel lại đỏ mặt vì mắc cỡ. "Chị Virginia, trước đó em cảm thấy yêu anh ta, nhưng tình cảm chỉ lờ mờ thôi. Thế rồi lúc anh ta tỏ tình, chẳng hiểu sao em lại bực mình và khước từ khăng khăng. Không, không." Đó là đêm em hát lần đầu tiên ở Breton, và bữa đó có rất nhiều người tin nhận Chúa. Virginia mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi vui mừng khi biết thực sự Rachel không chấp nhận tình yêu của Zapache. Tôi nói thật đấy." Rachel sửng sốt: "Sao thế? Sao chị lại vui về việc ấy? Chị không thích anh ta à?" "Ừ, tôi chả thích anh chàng đó tí nào cả." Đến lượt Rachel nôn nóng dục Virginia: "Nhưng vì lý do gì chứ?" "Tôi chả thích anh ta tí nào. Anh ta luôn tỏ ra hời hợt và có vẻ hách dịch làm sao ấy." "Rachel có thấy anh ta quá lạnh lùng không?" "Tôi cũng chẳng tin tưởng vào anh ta lắm." "Có lẽ em không thật sự yêu anh ấy như em tưởng. Chỉ phục anh ấy thì đúng hơn. Anh ấy có tài mà. Nhưng biết đâu được một ngày nào đó..." Chợt Rachel im bặt. Cô đang khóc lặng lẽ, theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Virginia đứng dậy, nhẹ nhẹ đến bên Rachel, và vòng hai tay ôm lấy bờ vai đang rung lên từng hồi tiếng nấc của Rachel. Không ai nói với ai một lời nào. Một lúc sau, Rachel ngừng khóc và tạm biệt Virginia. Đợi khi bóng Rachel khuất hẳn khỏi gara xe, Rolin trở lại phòng của Virginia. Cô đi ngay vào vấn đề. Rolin à, em ủng hộ việc mua cánh đồng ở Redton chứ? Dĩ nhiên, nếu công việc ấy có ích lợi cho nhà chúa, em sẽ ủng hộ tối đa. Virginia nhìn chăm chăm vào gương mặt đứa em trai của mình. Cô thầm cảm tạ Chúa vì thấy Rolin tiến bộ trong sự nhận biết Chúa. Đời sống được tái sanh. Rolin cũng đã bắt tay vào phục vụ Chúa cùng với những người hứa nguyện theo dấu chân Chúa ở hội thánh Raymond. Rolin, có bao giờ em quan tâm đến một người con gái có tài năng âm nhạc tuyệt vời và muốn hy sinh công việc riêng của mình để dâng hiến tài năng đó cho Chúa? Có phải chị muốn nói đến Rachel không? Ừ, đúng rồi. Cô ấy sắp sửa thực hiện nhiệm vụ thành lập ban nhạc và một ca đoàn do cô ấy đặc trách. Chúa sẽ sử dụng giọng ca vàng của cô ấy trong việc rao giảng đạo Ngài ra ở giữa Redton. Nói thật với chị, em rất phục Rachel. Em xem cô ấy là một tấm gương sáng về sự hy sinh phục vụ Chúa để em noi theo. Thế sao chị thấy em có vẻ lạnh lùng khi gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy thế? Julina, chị không bằng lòng tí nào về thái độ của em dành cho Rachel. Chị bực mình về sự hời hợt, lạnh lùng ấy. Em biết không? Làm gì mà nghiêm nghị như ông cụ thế? Em có thể niềm nở và ân cần hơn khi gặp Rachel được không? Chị Virginia, rõ ràng là chị mù. Chị chả thấy và chả biết gì về bí mật của em cả. Nghe thế, Virginia há hốc miệng, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Sao? Bí mật gì? Có trầm trọng lắm không? Virginia đã lờ mờ hiểu phần nào về điều Rolin muốn nói. Em yêu Rachel. Em cứ tưởng chị đã biết điều này rồi chứ, vì chị chơi thân với Rachel lắm mà. Đến lượt Rolin ngạc nhiên, cặp mắt anh tròn xoe mở to. Em tự hứa với lòng em sẽ không yêu một người con gái nào khác ngoài cô ấy. Chị còn nhớ bữa Rachel đến nhà mình và nói với chị về việc cô ấy từ chối lời mời của một công ty hòa nhạc nào đó. Chị còn nhớ không? Nhớ, nhớ. Cũng mới đây, chứ lâu lắc gì đâu mà không nhớ. Jolin tiếp tục thổ lộ bí mật của mình. Hôm đó, khi Rachel ra về, em đứng đón và nói chuyện, tỏ tình cảm, ngỏ ý muốn cưới cô ấy làm vợ. Virginia nóng lòng. Cô ấy có đồng ý không? Không, cô ấy đã từ chối, không chấp nhận lời cầu hôn của em. Với lý do thật đơn giản nhưng vô cùng phức tạp đối với em. Lý do gì mới được chứ? Cô ấy bảo thẳng thừng với em rằng em là một con người sống không có mục đích, vô nghĩa. Lúc đó em chưa tin Chúa phải không? Dạ. Cô ấy có đưa ra điều kiện gì không? Có. Cô ấy bảo đại khái là cô ấy cần những người sống có mục đích. Điều đó khá đúng, nhưng đó là chuyện của quá khứ, của những ngày em sống trong tội lỗi. Còn hôm nay, em đã được Chúa Giêsu cứu rỗi rồi. Em đã bắt đầu sống có mục đích. Cho đến bây giờ, em vẫn yêu cô ấy như ngày nào, thậm chí yêu nhiều hơn nữa là khác. Dù cho cô ấy không dành tình cảm cho em, em cũng không dám nghĩ rằng cô ấy đã từng yêu em. Giọng anh trầm xuống, anh cười buồn, mắt nhìn vào một cõi vô định. Thật tình, chị không biết về chuyện riêng đó của em. Virginia nói nhanh, với vẻ hối lỗi về sự thiếu sót vì đã ít quan tâm đến em trai mình. Trong thâm tâm, cô đang nghĩ Rolin đã thay đổi hoàn toàn, trở thành con người mới trong Chúa rồi, rất xứng đáng với Rachel. Rolin xứng đôi vừa lứa với Rachel lắm chứ. Cầu mong Chúa sai duyên cho đôi bạn này. Lát sau, cô nói suy nghĩ này ra với Rolin, những mong an ủi anh, nhưng anh vẫn buồn và lặng thinh. Sau đó, Rolin nói cho Virginia biết lý do anh hay tránh tiếp xúc với Rachel là vì anh sợ chính anh không kiểm soát được tình cảm của mình, e rằng anh lại tỏ tình lần nữa. Và nếu cô ấy từ chối như lần trước thì anh sẽ đau khổ biết chừng nào.
Sao cho hết về tình Chúa đã yêu con, dẫu tháng năm miệt mài con lần mò trong bóng tối trần gian, nhưng Chúa đã yêu con, Chúa đã tìm con từ vực sâu tội ô thế gian, Ngài đưa con vào ánh sáng trời cao. Trời tình Chúa yêu con, ôi sao thắm vời vợi. Chúa đã yêu con, đành hiến dâng chính Ngài để chuộc mua con, cứu con xa đời tăm tối. Tình Chúa yêu đời đời, tình Chúa yêu con. do bằng tình Ngài dành cho thế nhân. Dẫu lấy cả bầu trời làm giấy, dẫu lấy hết rừng già làm bút, dẫu lấy nước đại dương làm mực, vẫn không thể nào, không thể nào. Sao cho hết về tình Chúa đã yêu con, dẫu tháng năm miệt mài con lần mò trong bóng tối trần gian, nhưng Chúa đã yêu con, Chúa đã tìm con từ vực sâu tội ô thế gian, Ngài đưa con vào ánh sáng trời cao. Tình Chúa yêu con bao la ngát trời, tình Chúa yêu con ơi sao thắm vời vợi. Chúa đã yêu con đành hiến dâng chính Ngài để chuộc mua con, cứu con xa đời tăm tối. Tình Chúa yêu son đời đời, tình Chúa yêu con một tình yêu cao quý tuyệt vời. Chúa đã yêu con dù con không đáng được yêu, nhưng tình Chúa bằng tình Ngài dành cho thế nhân. Dẫu lấy cả bầu trời làm giấy, dẫu lấy hết rừng già làm bút, dẫu lấy nước đại dương làm mực, vẫn không thể